bốn câu nữa. Tôi là ngàn trượng sông mê tàn sóng bủa,
chỉ là cuộc đời
muôn trùng bể khổ ngập ba đào,
diễn tả cuộc đời mà đủ thứ đủ kiểu.
Luân hồi nẻo ấy ai mong thoát, niệm Phật Di Đà hãy tiếp mau
thời gian.
Nếu mà muốn khỏi cái thế giới mà đau khổ, khổ đau mà quý vị thấy vui thì ít mà khổ thì nhiều, mà vui thì vui trong chốc lát. Cái thế giới này cái thế giới vô thường, cho nên cái thế giới này Tư Tổ đã nhắc chúng ta vô thường mau lẹ sớm hồi nhập. Thân này tuy có chẳng bền lâu, mai lo danh lợi chiều nhắm mắt, khá mau niệm Phật kéo phải đầu, khuyên nhau tinh tấn tìm giải thoát, sống tu kẻo chết biết về đó. Cái ngày ra đi mà mình không có tính trước á, mình không có xin giấy xin tờ trước á, nó vừa vãn hết, không biết đi đâu. Trong lúc đó thì nghiệp nó lâu cuốn, cái nghiệp lực nó lâu cuốn. Nên Tổ Uy Sơn ở trong Cảnh Chấp ngài nói như thế này nè: tiền lộ mang mang vị trí hài vãn, tùng tư sĩ tri hấu quá lăng khác quật tỉnh hàng dưới. Ngài nói rằng cái lúc con người mà sắp chết ra đi á, đường trước mờ mờ không biết đi đâu, tiền lộ mang mang vị trí hàng vãng, rồi tùng tư sĩ tri hấu quá.
Do quý vị tổ chức muốn thỉnh giảng bài Bố Thí Ba La Mật, nhưng mà trước khi giảng Bố Thí Ba La Mật, quý vị có nghi hay là có chưa thấu hiểu cái bài giảng khi sáng, quý vị cứ cho biết. Đây là cũng như trao đổi ý kiến ở trong cái đại gia đình Phật giáo, quý vị đừng ngại gì hết. Đừng có ngại nữa, hỏi nhiều cái tụi mang tội, đừng có nhiều nó hỏi nhiều nó sợ rắc rối. Đừng ngại những kia, cứ giờ hỏi, bởi vì mình không biết mà mình hỏi, đó là điều tốt. Điều qua hỏi là nên hỏi trước hết là nên hỏi trong cái đề tài đã giảng. Hai nữa, nếu mà có thì giờ những gì trong đạo, trong Phật pháp mà mình có nghi gì chút ít thì hỏi. Còn đừng có hỏi những cái xa quá, ví dụ như những vấn đề chính trị, vấn đề quốc sự, rồi cái đó nó xa, cái đó nó sẽ là những riêng cái thời khác. Còn cái thời này là mình dành cho giáo lý với lại cái món ăn tinh thần thì nó hay hơn. Bây giờ quý vị nào có ý gì hỏi gì đó hỏi đi, đây là Phật, xin mời. Có gì nào không? Có, chẳng thể không có gì nào cho nó không hay thắc mắc,
chưa đủ.
Hoặc là chưa hiểu mà, hoặc là hiểu mà nó còn mơ mơ màng màng mới
không
vương vàng. Bởi vì Đức Phật nói đa đi thì đa ngộ, người nào mà đi nhiều thì người đa ngộ nhiều. Cũng như cái đó nữa là Đức Phật nói rằng cái vấn đề mà giáo lý mà nếu mà không có hiểu, hiểu rồi phải tin nó mới có lợi. Còn nếu không hiểu, nếu hiểu, nếu không hiểu mà tin á, nhiều khi nó cái người nó không có lợi. Cái ý kiến này cho biết rồi tôi sẽ theo riêng.
Vâng, trước mặt Hòa Thượng, con có cái thắc mắc hồi sáng Hòa Thượng giảng cho con nghe cái chỗ là của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, ngài phát cái nguyện là nguyện ngã bệnh chung.
Nguyện ngã làm việc bạn chung thờ.
Nguyện ngã làm việc bệnh chung rồi.
Tạm được, em sẽ chơi chung
này. Như vậy thì pháp thân đại sĩ của Phổ Hiền Bồ Tát, ngài có bệnh chung hay không vậy?
Pháp thân thì làm sao mệnh
chung? Này cái chỗ đó được con nghĩ là
pháp thân thì đâu có mệnh chung, mà hiện thân tức là khi một vị Bồ Tát mà ra đời á là đều phải mang cái báo thân. Mỗi chúng ta ai cũng có tới ba thân lận, chứ không phải Phật có mà mình không có đâu. Tất nhiên là ba thân, quý vị nhớ là thân gì không nè?
Tướng thân, pháp thân,
pháp thân, đúng.
Ứng thân,
ứng hóa thân, đúng.
Và thân,
tam thân. Mình á là hiện bây giờ hiện nguyên hình á là chỉ có cái báo thân, mà cái thân quả báo chứ không phải là cái thân phước báo. Cái thân mà nó trả những cái quả gì đời trước nó gọi là báo.
báo thân. Còn chư Phật cái báo thân của Đức Phật á, thí dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni, báo thân của ngài á là một tượng sáo. Cái báo thân của ngài là phước huệ đầy đủ, kêu là phước tốt huệ tốt đầy đủ. Mình có pháp thân, nhưng mà hiện bây giờ pháp thân của mình chưa có khai thác được, chứ không có, không phải là không có đâu. Mình có ứng hóa thân, nhưng mà cái ứng hóa thân của mình cũng chưa có trọn vẹn. Bây giờ phải lo tu, tu làm sao như Đức Thích Ca Mâu Ni đó, hay là các vị Bồ Tát ứng hóa quả này cũng được. Ứng tức là ứng thân, hóa tức là hóa thân. Hóa thân chính là độ đời cần phải, ví dụ như có những nơi mà người ta cần phải có cái sự hóa thân, thì các vị Bồ Tát hay là các Đức Phật, các ngài mới hóa thân để mà hóa độ. Còn cái báo thân của các ngài cũng bị quý lắm, cho nên Đức Phổ Hiền, Đức Quan Thù sở dĩ mà có cái câu kêu là nguyện ngã lâm dục mạng chung thờ tận trừ nhất thiết chưa chứng ngại diễn chứng biểu Phật A Di Đà tính đắc dẫn sanh lạc xa quốc á, là đó là nói cái báo thân. Hàng ngày chúng ta, quý vị thấy không, trong khi mà chư tăng ở trong các ngôi chùa ăn cơm á, thì người ta đưa cái chén cơm lên, xem cầm chén cơm lên đưa bát ấn là ta đọc nè, kêu là thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, rồi viên mãn báo thân lô xá na Phật, thiên bá ức quá thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Không có đọc nam mô, quý vị biết tại sao không có đọc nam mô? Mà cái ngày nào ăn cơm người ta phải đọc như vậy. Đâu còn nữa, vân vân. Ý ở đây chúng tôi muốn nói chỉ có cái một là thanh tịnh pháp thân nè, hai là thiên báo quá thân nè, hay là tỳ lưu na na đó, là ý muốn nói cái gì ở trong ba thân đó. Mỗi người là báo, kêu là pháp thân, dĩ pháp giới di thân, lấy cả cái pháp giới. Nhớ quý vị nhớ pháp giới với thế giới hai cái danh từ nó khác nhau. Thế giới thì nó còn hạn cuộc lắm, ví dụ như thế giới năm châu đó, ở trên của bản đất này người ta gọi là cái thế giới. Còn cái pháp giới đó, là nó cả cầm hết tam thiên đại thiên thế giới. Đó. Hay là thanh tịnh pháp tâm thì lô nhớ là viên mãn báo thân lô xá nó Phật, làm sao cái báo thân mà được viên mãn nè. Còn mình cái báo thân của mình đây là bị trọng trượt, bị tinh cha quyết mẹ, bị những cái sự mà ái nhiễm, cho nên cái báo thân của mình nó là cái thân quả báo để trả những cái nợ, cái gì đời trước, cái nhân đời trước không tốt, bây giờ mình xuống đây để mình trả. Xuống đây có nghĩa là nó đầu sanh lại đây. Còn thiên bá ức quá thân, khi mà tu tập tới một cái mức độ nào thì cái vấn đề thiên bá ức quá thân cũng không khó đâu, khi mà đã sáng suốt giác ngộ giải thoát rồi. Còn chưa thì còn mang cái báo thân này. Thành ra bây giờ cái vấn đề mà thọ giới cũng vậy, cái gì nên nhớ thọ giới là để làm gì, là để cho các cái thân đó nó sẽ nó nhờ cái công đức thọ giới nó mà sẽ xuất hiện một cách dễ dàng. Đó, làm vấn đề vâng này có ý kiến gì nữa không? Phật tử Minh Thành
kính thưa thầy. Thì cái đợt này trong kinh A Di Đà chú sáng thì có giảng là thường thường lấy cái số 7, còn trong kinh Quan Nghiêm thì con thấy thường thường là số 10. Con thì cũng biết cái chút đỉnh là thôi, hết sức sơ sài cái số 7 số 10, nên cứ thầy sự đi giảng giảng tại sao cái kinh Quan Nghiêm là sao kinh Quan Nghiêm số 10?
Thực ra thì cái số 7 là nó ứng dụng nhiều lắm, nhiều điểm lắm. Dạ. Còn số 10 là tổng quát cái con số chung chung vậy thôi. Ví dụ như thập đại hạnh nguyện số 10, hay là thập thiện cũng lấy số 10, thập ác nhưng ngược ngược là thập thiện là số 10. Thì cái số 10 đó có thể chung chung, nhưng mà cái số 7 thì nó khác biệt hơn. Cái số 7 nó chẳng hạn như vũ trụ mà khó ra là đầu tiên hết, do con số 7. Cho nên ơn đạo Chúa mà đặt dùng số 7. Khi người mà mới đến đầu thai á, cũng 7 bữa nó chuyển một lần, chuyển tới 49 ngày cái thai tạng nó mới đầy đủ. Cái khi người chết á, cũng 7 bữa cái nghiệp nó chuyển một lần. Cho nên ta mới cúng thấp. Chứ tại sao không cúng 10 ngày nó cúng được, hay là không cúng 5 ngày thôi, nói thôi 5 ngày cúng không được, phải đúng một thấp. Thì cái đó nó có nghĩa. Đây cái khi quý vị nhớ không, cái lúc mà Đức Phật Thái tử mới vừa giáng sanh đó, thì ngày đi bảy bước. Tại sao ngày mới sanh mà ngày đi bảy bước? Ngày đi một bước cũng được, không biết không biết thôi. Đi bảy bước, bảy bước mà đi đi cả bốn nè, đi cả bốn phương, đi cả đi đi tới đi lui đi qua đi lại, cũng là của bạn. Một tay chỉ trời, tay chỉ dưới đất. Ngài nói rằng trên thượng thiên hạ chi ngã độc tôn, cũng là nói về cái số 7. Cái số 7 nó quan trọng là bởi vì như thế này nè. Trước hết mình nói cái ý nghĩa mà số 7, tại sao Đức Phật đi 7 bước hết. Trên 7 hoa sen á, đó là ý nghĩa đời sống Đức Phật. Tại sao ngày đi trên hoa sen, tại sao ngày một tay chỉ trên trời, một tay chỉ dưới đất. Mà tại sao ngày nói trên thượng thiên hạ chi ngã độc tôn, trên trời dưới trời chỉ có ngài là độc tôn, là số 1, mà tại sao ngài nói vậy? Ngài cũng là con vua tịnh phạn, ngài cũng còn sanh trong bầu trời. Người ta đánh thì nó cũng dấu hỏi đó, hỏi. Và tại sao ngài lúc mà ngài giáng sanh, ngài lại nghịch cỡn voi trắng mà voi trắng sống ngài? Thì cái đó ở trong tất cả những cái ý nghĩa đó là giải thích về ý nghĩa lịch sử. Nhưng mà đây trong phạm vi bây giờ tôi muốn nói là nói về cái số 7. Thì khi mà ngài đi 7 bước á, trước hết là người ta nghi nữa, tại sao ngài mới sanh mà ngài đi. Thường thường các vị thánh nhân, các ngài ra đời đều có một cái biểu hiệu riêng. Ví dụ như ngài Đức Lão Tử, khi ngài ra đời hiện ở trong nhà ngài có một kỳ lân, nó hiện xuống hiện hình ra. Hay là cái phần mà nhất là cái thời kỳ mà thời kỳ thần quyền đó, quý vị biết không, thế giới này mà thành lập nè, từ khi mà khai thiên lập địa đó cho đến khi thế giới hoại, thế giới không, nó có chia ra ba thời kỳ. Thời kỳ đầu đó, người ta gọi là thời kỳ thần quyền, tất cả mọi quyền năng gì phải quy về cho các vị thần linh hết, kêu là thời kỳ thần quyền. Đến thời kỳ thứ hai người ta gọi là thời kỳ quân quyền, tất cả những quyền hạn gì đều nằm ở trong quyền bính của một nhà vua. Cho nên có những cái câu quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, vân vân, những câu đó. Rồi đến cái thời kỳ thứ ba, quý vị biết thời kỳ gì không? Dân quyền, dân quyền, thần quyền, quân quyền, dân quyền. Thời này là thời dân quyền nè, rồi nó đi mãi mãi cho đến khi nào mạng. Thì cái thời kỳ Đức Phật ra đời cũng là thời kỳ thần, nhằm cuối thời kỳ thần quyền. Cho nên khi sanh ra, ngài phải có một vài cái tiêu biểu gì đó, nhưng đi được, đứng được, sanh bên hông bên hữu, những cái chuyện đó thì dân chúng mình đang tín thờ phụng hành. Chứ còn nếu mà ngài sanh bây giờ theo thời kỳ dân quyền khoa học bây giờ á, ngài sanh cái như vậy người ta cũng người ta cũng thích nữa. Để cho cái chuyện là cũng như là quái lạ. Nhưng mà cái thời đó, cái thời mà cách đây là 3.000 năm, thời đó rất rộng. Thì ngày khi mà sanh ra ngày đi 7 bước á, thì ngài nói rằng cái số 7 là cái số đó thế này nè. Bây giờ ngay khoa học hay những cái nhà đã nghiên cứu về điện tử, nguyên tử, người ta cũng công nhận nữa. Bất cứ một cái vật thể gì, cái vật thể mà gọi là nhỏ nhất á, nó kêu là cái vật mà gọi là điện tử, mà nguyên điện tử á, nó cũng có cái số đầu của nó là 7 cái lân hư trần, 7 cái chất mà nhỏ nhất nó mới kết tụ lại. Trong kinh Quan Nghiêm cũng có đoạn nói nữa, nói là trong kinh Quan Nghiêm, tức là kinh Avatamsaka Sutra, cũng có nói nữa, từ cái số 7 tức là đầu tiên nó gọi là lân hư trần, 7 cái hạt bụi rất nhỏ, 4 bên là 4 hạt, đây một hạt, dưới một hạt, ở giữa một hạt. Rồi từ 7 cái hạt bụi đó nó kết lại thành một cái kêu là cực lược trần. 7 cái cực lược trần nó kết tụ thành cực thánh trần.
rồi bảy cái cực kháng trần nó kết thành một cái thố mau đầu trần. Cái lúc bây giờ mình có thấy được rồi đó, thố mau đầu trần tức là nó nhỏ như là trên cái đầu sợi lông của con, thố là thọ. Rồi bảy cái thố mau đầu trần nó kết hợp là nó thành cái dương mau đầu trần, là cái đầu lông của tử con dây. Rồi bảy cái dương mau đầu trần nó kết hợp thành là ngư mau đầu trần. Rồi bảy cái ngư mau đầu trần nó kết hợp thành là vi trần. Vi trần là hạt bụi mà mình thấy đó, không cần kính hiển vi, không cần kính gì mình thấy được đó. Rồi từ cái vi trần đó nó cứ kết hợp và nó thành là cái thế giới. Các ai tin nổi mà cách đây mấy ngàn năm Phật đã nói đó, tục tình và nhiều khoa học tới đến nổi như vậy đó. Cho nên bây giờ các nhà khoa học họ nghe tới những cái chuyện đó là họ bái phục như là khác đó. Cái chuyện đó các ai nói được cái chuyện đó đâu đó. Thành ra ngài tại sao ngài đi bảy bước là ngài nói rằng giáo pháp của ngài sẽ lan tràn ở trên cái quả đất này nè, cái quả đất mà do các dương hợp lại mà thành, cái quả đất mà do cái số bảy mà thành này nè. Cho nên sau này người ta khen ngợi cái ý kiến của ngài đó. Người ta nói rằng ngài khen ngài đó, người cao quý trong người cao quý nguyện ra đời dốc chí độ sanh, mỗi phương bảy bước du hành, muốn đem diệu pháp chỉ dành quần sanh, đường giác ngộ đinh ninh dặn bảo, cảnh niết bàn tiến thảo khuyên sang, Như Lai chí nguyện đưa đà, thế nên quan sát chu toàn bốn phương, là đi đông tây nam bắc. Đó là số bảy. Cho nên bây giờ quý vị thấy cái ai có học âm nhạc không biết, ai có chơi người nhạc không biết, tuy nó có thiên hình vạn trạng rất nhiều cái bản nhạc, nhưng mà cái nốt nhạc chánh á nó có bảy thôi. Giờ đến lại kể nha: đồ rề mi mi fa sol la si đồ, ngoài ra không có gì. Thấy chưa? Rồi một cái nốt như thế là họ chia ra rất nhiều nốt nhỏ nữa. Có thể là các bạn nói là cũng như quý vị mà học về không gian, học về móng trời đó, nó có bảy màu sắc. Nó không có màu sắc thứ 8, không có màu sắc thứ 9. Rồi nó tác động không biết bao nhiêu cái đó. Mình phải dùng cái đó gọi là quyền bí đó. Cái đó phải có một cái trí bát nhã thì nó mới chiếu phá được. Còn trí thường nhiều, nhưng mà mình biết đó là cái quyền bí. Cho nên cũng vì vậy mà người chết rồi bảy bữa cái nghiệp cái chuyển một lần, trừ cái hai hạng người ta không cần thôi, còn bao nhiêu người cần phải cầu siêu, thứ bảy bữa tụng pháp để cầu siêu, để giúp thêm cho nó chuyển thành thiện nghiệp, từ cái ác nghiệp nó chuyển thành thiện nghiệp. Hai hạng người đó, một á là hạng người mà người ta tu thiệt là chân chánh, tu hành đúng mức á, thì khi mà hồn lìa xác này là linh tánh đó người ta về thế giới kêu là thượng thiên, hay là thế giới cực lạc, hay thế giới tịnh độ, hay đi về liền lập tức không còn cầu siêu, lúc đó không còn cầu siêu. Còn cái hạng thứ hai là hạng gì nè, cực ác, làm ác không thể tưởng tượng được, tức là hãy chết rồi là câu đọa địa ngục, địa xuống địa ngục, đọa địa ngục liền. Có cầu gì cầu thì cũng đại khái gì, chẳng phải xuống như ngồi dưới trước. Còn những cái hạng mà gọi là linh trần gọi là cái hạng mà một ngày sáng thì làm thiện, chiều thì gây lộn, tức là làm ác rồi hả? Khi thiện khi ác nó không có nhất định, cho nên chết rồi phải cầu để cho cái linh tánh nó phát tâm để mình chuyển về cái thiện, thì cái thiện mới trở về cũng được thiện. Vì thế cho nên cái số bảy rất là quan trọng. Còn cái số 10 đó là một cái số một thôi, gọi là một cái thoát số thôi, còn số 7 nó thiện rất là. Nên là 7 ngày mới cầu siêu một lần cho đến 49 ngày. Bởi vì 49 ngày là cái định nghiệp nó thành rồi. Còn nãy tôi quên nói nè, khi mà trong di tức học á, di tức học nhà Phật nói khi mà mình còn sống nè, sống thì bây giờ mình mang thân này nè, thì kêu là cái thân tiền ấm. Tiền là trước, ấm là cái thân này á, nó che cái chân tâm này, nó không làm cho cái tâm, chân tâm của mình phát hiện nè. Cho nên cái thân này người ta gọi là thân tiền ấm. Khi con người chết rồi thì nó có cái thân trung ấm. Trung ấm là cái thân. Còn hai cái hạng mà tôi nói vừa rồi đó là hai hạng đó không có thân trung ấm. Trung ấm tức là cái thân đó kêu là còn ở trên không gian, đúng cái giờ ngày mình cầu nguyện thì đến, đến rồi đâu rồi trở về lại cái vị trí cũ chắc cũng khó mà ở với mình. Chờ cái chờ tới cái ngày 49 á, về sau thì nó đúc kết thành nghiệp rồi, hoặc thiện nghiệp hẳn hoặc ác nghiệp hẳn, thì lúc bây giờ mất đi đầu thai gọi là thọ hậu ấm ấm thân, tiền ấm thân, trung ấm thân và hậu ấm thân. À, do đó mà người ta phải cầu siêu đến ngày tuần thứ bảy, là người ta phải gắng hết sức để cho cái hương linh, cái dân linh đó, được nhờ cái phương pháp quan trọng nhất. Thành thử ra cái vấn đề số 7 là quan trọng hơn, hơn là cái cái số khác. Còn gì nữa không? Ai hỏi gì nữa không? Cái câu thứ nhất là làm sao mà niệm Phật được nhất tâm, đặt thành câu hỏi vậy đó. Chắc còn cái thứ hai là để giải cái sự tuổi cái này nè. Thật ra muốn niệm Phật được nhất tâm á thì phải ban đầu á là phải nhờ một cái trợ duyên hay là một cái thánh duyên. Trợ duyên là vậy nè, cái lúc mà mình niệm Phật thì đừng có nghĩ những cái việc gì khác, người ta gọi là vạn cần duyên buông bỏ, chỉ nhớ cái câu niệm Phật mà thôi. Thì cứ tập dần dần dần, để khi nào mà nó móng khởi nhớ cái gì thì mình niệm lớn một chút, móng khởi nhiều hơn nữa thì phải niệm lớn, niệm sao cho nó ác cái tiếng đó, cái tật ác cái vọng tưởng đó. Chứ còn thiệt cái người mà người ta vọng tưởng hết rồi á thì người ta tâm niệm Phật, lúc nào tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi lúc nào niệm, tức là ta tâm niệm đó, niệm mà không ra tiếng. Còn sở dĩ mà người mà niệm ra tiếng á là vì muốn chặn chặn cái vọng niệm, vọng niệm nhiều quá. Ví dụ miệng miệng thì niệm nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, tâm nghĩ nhà bếp không biết khóa cửa như xưa, niệm nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nhưng mà không biết mang mình đi gọi đỡ, ví dụ đó phải hỏi tất cả, thì cái đó gọi là không có nhất tâm đâu. Miệng niệm cũng như quý vị tổng vãng sanh tổng thuộc đó, miệng thì tổng nam mô a di đà bà dạ thôi, mà tâm không nghĩ gì đâu. Nghĩ cái vấn đề ở Việt Nam nữa chứ không phải ở gần đây đâu. 30 năm về trước làm gì đó, tổng miệng leo léo tụng lên đó, mà tâm nghĩ cái đó không có nhất tâm được. Muốn cho nhất tâm là mình phải chọn chọn các cái kêu là cái ngoại cảnh đó. Mà muốn chọn cái ngoại cảnh để nhất tâm là phải trì danh niệm Phật, mà chính niệm chuỗi của một cái lối để mà cho nhất tâm. Bởi vì thường thường mình niệm không á thì lại không, nó kêu là nó cùng loạn, và niệm như thế, ví dụ là một người nhớ có như thế chứ không thôi, nếu mình nghĩ đâu nhiều khi nó quên, nó đâu có làm chủ đâu. Môi gì là Phật, nam mô Phật, câu nào mình niệm câu đấy thì lâu ngày thì nó thuần thục. Chứ đòi hỏi số lắm không được. Có nhiều người khổ nỗi này nè, mới tu từng mới Phật hành từng 3-4 năm thôi mà cứ đến chùa nói dạ bạc thầy, con tu cũng khá 3-4 năm nay rồi mà chưa thấy thành Phật nào nữa. Thấy không? Cái áo là để dính bụi nó là gần 10 mấy năm rồi, mà đem ra giặt đâu có 3 nước là biểu cho nó như cái áo mới là nghĩa sao? Thành đặt tham ở trong cái tham là vậy, nó khổ vậy đó. Nên quý vị trong khi tu tập á, đừng có tâm mong muốn thành cái gì đó. Nhớ vậy đó. Khi mà quý vị cố gắng tăng mức độ nào thì sẽ được kết quả mức độ đấy. Trong kinh có cái câu kêu là trì thành nguyệt hiện, 4 chữ thôi. Trì là gì nè, không phải trì là lâu kéo đâu nghe không, trì là liên trì đó, trì là cái ao hồ. Trì thành là gì, thành là đào xong, thành là hoàn thành đó. Nguyệt là nguyệt mặt trăng, hiện là nó hiện bày. 4 cái câu đó là nói cho người đời biết rằng hãy cái ao mà khi đào nó xong rồi á, có nước á thì mặt trăng nó hiện, đừng phải lo. Mới tu có 3-4 năm mà muốn trở thành Phật là như sao, mới đào đâu có 3-4 cuốc 3-4 kêu là tí đất này mà muốn cho mặt trăng nó hiện, nó có được. Mặt trăng là thí dụ cho cái bản tâm thanh tịnh,
Còn nước á, là thí dụ cho những cái gì ở dưới này mà thanh tịnh rồi, tức là những cái vận động mà hết rồi thì tự nhiên tức là tùy thành hòa thiện. Cũng như cái câu người ta nói nữa là xuân đáo hoa khai, thể mùa xuân đến thì hoa nó tự nhiên nó nở. Thở này mới cái đầu mùa đông gửi qua nó nở. Cũng như mới tu cái 3-4 năm kinh nghiệm là tu phải 40 năm, mà mới tu cái 3-4 năm nó muốn thành ông Phật thấy nhỏ đâu có được. Từ từ mới được đó. Chứ là xuân đáo hoa khai, phải mùa xuân đến á thì hoa nó nở. Bây giờ giải thích cái sâu chuỗi 108 để quý vị đang 108 này. Khi mà lại sám hối hồng danh á, cũng lại 108 là để diệt trừ 108 cái căn bản phiền não. Trong con người mình ai cũng có 108 cái căn bản phiền não, không có hơn, không có kém. Thì nói đến sâu chuỗi thì phải nói có cái cội gốc luôn, là khi cầm tới sâu chuỗi mà nếu quý vị đương tụng kinh rồi tới cái phần niệm Phật thì lấy cầm sâu chuỗi niệm Phật được. Còn tự nhiên quý vị đương ngồi như thế này mà muốn niệm Phật á, là phải có cái bài kệ chú về chuỗi, tức là thủ trì nhất bá bát, diệt tội đẳng hà sa. Ai nhớ câu thứ ba này? Viễn ly tam đồ khổ, xuất sắc biến liên hoa. Gì nữa? Đâu có gì bạn. Ái hà thiên tích lãng, rồi khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Đó rồi nó bắt đầu nó là mồi gì đó, Phật nó niệm đó. Mà tôi giải thích cái bài kể này là một Phật pháp á, nói cái bài kể trong đó một Phật pháp á. Thủ trì nhất bá bát, thủ là tay cầm, sâu chuỗi 108, nhất bá bát, diệt tội đáng hà sa, nghĩa là mình niệm để mà dứt cái tội nó nhiều như số cát sông Hàn. Cái tội của con người nhiều. Trong kinh Bửu Tích nói tội của mỗi người mà sanh ở cõi này mà có hình có tướng có khí lô á thì nó đầy khắp hết cả không gian. Mà đó đúng là trong cái sai đâu, đủ nghiệp đủ tội đủ thứ, như thân nghiệp chia ra ba nè, khẩu nghiệp bốn rồi chia nhỏ nữa là ý nghiệp ba, nó đủ thứ hết rồi đó á. Nó làm cho mình thất điên bát đảo là cũng tại cái thân này, cũng tại cái ý này, cũng tại cái kêu là khẩu này. Do đó cho nên mới nói rằng diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ, muốn mà xa lìa cái cảnh khổ địa ngục ngã quỷ súc sanh thì phải xuất sắc biến liên hoa, nghĩa là làm sao mình ra khỏi cái nhà thế gian này để mà trở thành ở trong cái liên hoa hóa sanh. Biến liên hoa là trở thành, không phải biến đây là biến hóa đâu, nghĩa là đổi thành ở trong cái nhà thế gian, đổi thành khi mà cái kiếp sau của mình là được liên hoa hóa sanh, sanh ở trong bông sen. Đó. Rồi mới ái hà thiên tích lãng. Ái hà là cái sông ái, cái sông ái nhiễm, cái sông tình ái ở cái cõi này nè. Thiên tích lãng tức là tới ngàn, kêu là ngàn thước. Cái sự mà sâu rộng của nó có ngàn nghìn thước. Khổ hải vạn trùng ba, cái biển khổ sóng nó lớp lớp muôn lớp, vạn trùng ba, hết lớp này tới lớp kia, cho nên cái sự khổ ở thế gian này quý vị thấy không? Khổ cho đến nỗi cười mà cười ra nước mắt cũng là cái trạng thái khổ. Cười à, mừng quá cũng ra nước mắt à. Để ý ra coi, một người con đưa đi du học, khi đưa ra phi trường khóc đã đành, khi nghe đứa con thành tài rồi trở về nước, ra gặp con ở phi trường cũng ôm nhau mà khóc à. Thấy không? Đã biết rằng cái khổ của người đời là để nó vô lượng vô lượng. Nhưng mà quý vị làm sao cho biết được để cho khỏi khổ? Học đạo quý vị biết cái gì không khổ đâu. Mà khi mình biết mình không có sợ khổ á, thì con người sợ cái gì? Sợ khổ nè, sợ già nè, sợ chết nè, nhất là sợ chết, sợ lắm à. À, nghe nói tới chết là sợ chết. Người mà biết đạo á thì người ta không sợ chết. Như vậy là con người tự tại. con người tự tại. Con người sợ nhất của cuộc đời á, là sợ chết. Ta đã phải đầu năm mà nói rằng năm nay coi chừng cho sao tan bạch, cho nên là cũng sợ, cũng không sao rồi. Tức là sợ chết cho nên là phải vậy không? Cái vấn đề cái ý nghĩa cũng sao cả, được không được cái chuyện nó chuyện khác nữa, nhưng mà đây tôi nói cái vấn đề sợ sợ chết á. Người mà biết đạo được, tức là biết được cái chết, mà ý thức được cái chết rồi thì có gì đâu nữa sợ. Cái sự sanh tử nhất là sự chết á, nó giống cũng như cái người mà thay một bộ y phục. Mà đã là thay một bộ y phục, mình mặc một bộ y phục một tuần lễ, thấy con người nó khó chịu rồi. Mà nếu mình thay được một bộ y phục mới thì tự nhiên là nó tốt, chứ có gì đâu sợ. Mà khi mà hiểu được đạo, cho nên quý vị quý, học được đạo rồi không có gì đâu sợ chết. Coi cái sự chết đó là chuyện thường cũng như bao nhiêu chuyện khác đó. Mà hỏi cho mình cái sợ, mình sợ nó có tránh thật khỏi không? Cái gì hãy vô thường nó đến là nó đến, cái việc chết nó đến là nó đến, sợ nên chết đó. Nó đến chấp nhận cho nên đến, mình tĩnh tâm mình đi, đi con đường nữa là sáng suốt hơn. Mà, cho nên gọi là khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hầu khổ. Ai mà muốn ra khỏi cái nẻo khổ luân hầu vậy, sanh lai tử cứ sanh lai. Con người mà bị sanh tử luân hầu cũng như con kiến nó bò trên miệng chén, nó bò hoài không biết lối ra, cũng như cái bánh xe nó lăn mãi không biết nó lối ra, kêu luân hầu. Luân hầu cũng là một vấn đề phải giải cho quý vị nghe một thời pháp mấy tiếng đồng hồ hai chữ luân hầu xong. Nhất là ở Tây Phương này người ta chưa thấu triệt tới vấn đề luân hầu. Nếu như ở Tây Phương hầu hết người dân Tây Phương mà người ta nói hãy làm phước thì nữa được về nước Chúa hơn, còn cái vấn đề luân hầu ta không tin. Ta không nghĩ bao giờ người mà sanh lại trở lại làm thú, thú sanh trở lại làm người, cái chuyện đó bên Tây Phương là một vấn đề mới lạ. Nhưng mà quý vị phải tìm hiểu để mà giải thích cho ta nghe. Cái đó là vấn đề quan trọng nhất đó. À, hà thiên xích lãng không hải vạn trùng ba, dục thoát luân hầu khổ. Muốn khỏi cái khổ luân hầu vậy, hãy sớm niệm Phật Di Đà, tạo cấp, cấp là gấp rút. Phải sớm gấp rút để niệm Phật Di Đà, để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, đó là tôi nói cái bài. Đúng. Bây giờ 108 là ý nghĩa này. Trong chuỗi nào cũng phải 108. Bật trừ cái hạt lớn này ra, còn lại là 108. Thì 108 là để diệt trừ dần dần 108 cái căn bản phiền não. Nói cái danh từ trong đạo là nó khó. Quý vị nghe nói cái danh từ không cũng mệt tay rồi, không hiểu, phải giải thích ra. Căn bản phiền não là cái phiền não đó cậu nóc. Cái phiền não này nó sanh một lần với mình, mình ra là nó có ra. Quan trọng là mà vì chính nó mà nó kéo mình mới đầu sanh ở cõi này. Cho nếu không có nó thì lên cõi trên rồi, hoặc là lên cõi Phật, hay lên cõi tiên, cõi thánh rồi. Tại nó. Cái căn bản phiền não là cái gì tôi phải giải thích trước để quý vị thấy. Tham lam. Một đứa bé mới sanh ra các ai dạy nó tham lam ở đâu? Quý vị để ý chứ. Mà nó thấy gì tốt là nó đòi, đòi không được khóc lần nên chưa biết nói nữa. Mà nói đứa bé ra thì ai cũng phải làm đứa bé trong cái tập gian này phải. Hỏi vậy không? Hôm nay tránh gọi hết. Tất nhiên là tham lam, có tổng sản, giận tức. Có cái trường nào mà xin giấy phép để dạy giận tức không? Không có, nằm trên thế gian này không có. Phải không? Phải sanh lên mới vừa biết. Nghĩa là mới biết, biết sơ sơ chút à. Là muốn cái gì mà không cho, không được á, là khóc không la rùm em đi tới lớn. Chưa nói tới lớn lên. Giận tức, xin lên. Si mê là cái si mê là cái gì? Là không biết cái nào là trắng, cái nào là tà, cái nào là đúng, cái nào là không đúng, cái nào là nên làm, cái nào không nên làm, không biết tôi là si mê. Những cái đó là nó cùng với thân mình nó sanh ra. Chưa hết đâu. Cái thứ tư này là nghi ngờ. Cái nghi các ai dạy mình nghi không? Không. Ông bà cha mẹ trong nhà không các ai dạy mình nghi hết á. Mà cái gì coi chừng này, coi chừng này, cái gì nghi nghi. Đi mà về trễ chứ còn nghi nghi, hoặc là gì cũng nghi, không ai dạy cái vụ đó mới tội đó á. Quý vị thấy cái ai dạy không có đâu, nó sẵn có trong tôi là căn bản phiền não, đó là cái gốc. Rồi từ cái căn bản, một cái căn bản phiền não á, nó sanh ra không biết bao nhiêu cái nhánh, cái ngọn phiền não trong con người. Phiền não là cái gì? Là cái nó làm cho mình bực bội, nó làm cho mình rắc rối, làm cho mình không thanh thoát, gọi là phiền não. Bất cứ là cái gì đó. Cái thứ tư á là kêu là nghi ngờ. Cái thứ năm á là ngã mạn phóng cao. Hiểu ngã mạn phóng cao không? Cái gì cũng cho ta đây là số một, ai mà động tới cái ngã này là anh thua đủ. Nghĩa là chị nói một câu, nói sơ hở nó chút là chị này xấu quá, sao chữ đâu có cái chữ xấu, nghe cái chữ xấu thôi, nghĩa là chịu không nổi rồi, nghĩa là gây tổn tới cùng, nghĩa là ăn thua đủ. Thì thôi người ta nói mà xấu mà không xấu, xấu cái mắt mới gì đâu, thấy không? Có cái gì đâu, đó kêu là cái ngã của mình nó lớn. Con người lo phục vụ cho cái ngã không, để ý đi. Người nào cũng vậy, cho nên người tu tập con Phật, Phật nói rằng bỏ cái ngã, phá cái ngã. Đó. Hồi ở Việt Nam mà có hòa thượng Diệm Hòa, hòa thượng Diệm Trụ ở chùa Ông Quang, hòa thượng tu chỉ diệt cái ngã thôi. Ai chửi cũng kệ, ai mắng cũng mặc, ai nói tốt nói xấu gì hòa thượng coi như là không bao giờ giận tức, tức là tu phá ngã. Mỗi người có mỗi vị có hạnh nguyện. Cái phiền não căn bản thứ năm á, tức là cái phiền não kêu là chắc chặt cái ý kiến của mình, kiến chắc đó. Tham sân si mạn nghi ác kiến là chắc chặt cái ý kiến của mình. Ai mà đưa cái ý kiến gì khác ra là mình không có bằng lòng, chứ sao cái ý kiến mình, đó kêu là phiền não, căn bản phiền não. Thì một cái căn bản phiền não đó nó có chia ra mấy cái chi nhánh nữa phiền não. Ví dụ giận, giận rồi kêu là hận, hận rồi hờn, hờn rồi hờn, hờn mát, hờn nóng gì đó đủ thứ kiểu hết rồi đó. Tại chúng ta cái giận mà cái đó giận mà nó ra nghi á, một cái nghi rồi cái nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nọ, nó chia đủ thứ hết á. Tại sao khi thức học thì ta chia sẻ cho nó kỹ lắm. Thì mỗi người chúng ta ai cũng có sáu cái căn bản phiền não hết á. Để ý thì không có ai tránh khỏi hết. Nếu mà khỏi cái đó thì trở thành ông thánh nhân rồi. Không ai tránh khỏi tham lam, không ai tránh khỏi giận tức, không ai tránh khỏi si mê, không ai tránh khỏi ngã mạn cống cao, không ai tránh khỏi nghi ngờ, không ai tránh khỏi chấp đặt ý kiến của mình. Đó là sáu cái căn bản tiền não mà làm cho mình tạo tội trồng chất như núi Thái Sơn. Rồi nha, sáu nha. Bây giờ sáu cái căn bản tiền não đó, ở trong thân mẫu chúng ta, người nào cũng có sáu giác quan. Cái gì biết sáu giác quan không? Sáu giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu giác quan này, cái ý nó là cái tiềm thức ở tâm, nó kêu là hơi chín đáo, mình phải suy tư mình mới biết nó được. Thì mỗi cái căn của mình đó, ví dụ như nhãn căn là con mắt á, nó cũng có sáu cái căn bản phiền não. Tôi nói cho nghe, ví dụ bây giờ mắt thấy sắc, đẹp hay những cái màu sắc hay là sắc đẹp, nếu thì dĩ nhiên là cái lòng tham nó khởi lên, mà nếu mà được cái sắc đẹp này thì không nói gì, mà không được cái sắc đẹp á, giận, ha, giận tất nhiên là ngon thì ngon cái nửa mắt, ghét trừng, thấy gì nó đủ thứ hết, đó, nói về con mắt á, mà tai mũi lưỡi thân nó cũng có đủ sáu cái, tức là giận nè, tham chấp, tham sắc, rồi giận, rồi si mê tất nhiên là nhiều khi cái sắc này sắc chủ của ta rồi mà tham lam, đó là si mê con người đó. Mình về con mắt, rồi nghi, con mắt nhìn ra với một cái cách khả nghi, thấy không? Nghi rồi con mắt tỏ ra mình, nghĩa là qua cái kêu là cái khóe mắt á, người ta thấy là cái người đó tự cao tự đắc quá, ta nhìn ta thấy hay là chắc chắn. Nói dễ hiểu cho quý vị là mắt chúng ta có sáu cái căn bản phiền não, tai cũng vậy, tai cũng có sáu cái căn bản phiền não, mũi cũng vậy, cũng có sáu cái căn bản phiền não, lưỡi cũng vậy, thân cũng vậy, ý cũng vậy. Mà tại vì mũi lưỡi thân ý nó tế nhị quá đi, mình không để ý là chi ngay mắt mà mình còn chưa để ý, thấy không? Do đó cho nên mỗi người chúng ta có sáu giác quan, mỗi giác quan đó có sáu cái căn bản phiền não. Quý vị làm cái bài toán nhân lên đi. Lục mấy? Lục tam lục. 66 là 36. Là 36 thấy không? Tất nhiên là cái căn bản của mình á, là mình có 36 cái căn bản phiền não ở trong con người mình. Nhưng mà con người mình sanh ra ở đây nó không phải là ngẫu nhiên mà sanh đâu. Nó do một cái phiền não đời trước. Đời trước nó có cho nên bây giờ nó mới sanh ở đây. Đó, nếu đợt trước không có sáu cái căn bản phiền não á, mình diệt hết đi thì nó không sanh ra con này đâu. Tức là quá khứ nó kéo tới hiện tại, mà nếu hiện tại này mà mình không tìm con đường giải thoát, mình trốn thoát cái sanh tử luân hồi á, thì nó sẽ tiếp nối với tương lai, tức là vị lai, thấy không? Thành ra 36 đó nhân với lại ba đời,
bây giờ coi thử nó là sao. Đó, thành ra 108 mà mới có 108 để diệt trừ 108 căn bản phiền não. Ví dụ như tế nhị mà suy nghĩ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất niệm nhất sinh Nam Mô A Di Đà Phật á, diệt được. Ở trong kinh nói tới 8 muôn ức kiếp sanh tử trọng tội, nhưng mà mình niệm không có được cứu thành, cho nên mình niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó sẽ giảm lần giảm lần giảm lần, tức là diệt đó. 108 tội mòn hao là vậy đó, người ta dần dần, chứ không có ai mà bỏ hết một lần đâu. Nếu bỏ hết một lần là thành Phật rồi. Có nhiều người đi chùa đâu được 5-3 lần về cũng khen nó, tôi lúc này hết giận rồi. Cho nên nó dốc trong đó đâu. Còn nếu hết giận là thành Bồ Tát rồi. Có nhiều khi hết giận là hết giận bên ngoài, bên ngoài cái phần kêu thô á, thô phù á. Có mấy lúc trước là ai mà động tới thôi mặt mày đỏ lên hết miệng, nó môi được thôi, nó gặp cặp lưỡi cưỡi nói ra vậy thôi á, chứ làm nao mất ngôn giận mất không đó. Nghe giảng kinh, nghe thuyết pháp hoặc là tụng niệm á thì coi bộ lúc này đỡ, ai chửi ai nói ai mắng ai nhếch gì đó thấy nó bớt cái phần đó, nhưng mà trong này nó còn sụt sụt ở trong phần này đó. Thì cái đó chưa phải hết giận đâu, nghĩa là ở ngoài hết giận, ở trong cũng hết giận, nghĩa là người ta nói đến mình giống như là chưa tâm thanh tịnh, không có đó, đó mới được gọi là hết giận. Mà tới cái bậc đó là Bồ Tát, Bồ Tát chứ không dễ đâu. Cho nên mình tu tập là gì? Để diệt sáu cái căn bản phiền não đó, diệt những cái đó. Thế mình diệt được rồi thì cái kiếp tới đây mình không có sanh trở lại cõi này đâu, sanh đến các cái thế giới an lành khác. Đặt không gì nữa, không nói gì nữa, tôi giảng bài mới và chánh thức.
Mà thầy nói bài sáng nguyện đó thầy, trong bài sáng nguyện có một câu thơ như vậy: ngã nguyện cư đồng vô lượng kiếp, thấp viên minh thánh tác trầm lao.
Thấp
viên minh
không thấp gì nè,
thấp viên minh
gì nữa,
chúc sanh nhập tử thọ luôn mà dị trạng thành tựu tao khổ sở. Tính là bạch thầy như vậy thì chúc sanh nhập tử vì cái gì mà phải xuất sanh nhập tử?
Bây giờ phải đọc lại rồi bạn gỡ. Kêu là
ngã
niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất viên không thất viên minh tánh tác bằng lao, xuất sanh nhập tử thọ luân hồi vị miễn
dĩ trạng thành
tựu lao là ý muốn nghi cái câu mà xuất sanh nhập tử đó.
Dạ, ý con muốn hỏi là vì sao mà phải chịu xuất sanh nhập tử, và làm sao để mà không để cái thân giả hợp này không còn nữa, làm giết cái thân giả hợp này.
Đây đó, chẳng đó cũng là từ là câu hỏi quan trọng à, chẳng biết đâu, nhưng mà thiệt ra cũng khó đâu. Nếu mà mình muốn xuất sanh nhập tử, muốn khỏi cái xuất sanh nhập tử đó, nghĩa là vào chết ra sanh, sanh rồi chết, chết rồi sống, cứ nằm ở trong cái luân hồi sanh tử đó, là tại vì cái phần cảnh yếu này, là tại cái gì mình ai nhiễm cái cõi này. Cho nên thường thường những người mà xuất gia tu hành đó, là người ta phải đoạn cái ái nhiễm trước. Cũng như hồi sáng tôi có nói đó, điều nói qua chứ không đem câu đó dạ. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất quy tịnh độ. Nếu cái ái nhiễm của mình mà không có nặng nề thì không bao giờ mình sanh ra cõi này. Cho nên cõi này gọi là dục giới, tiếng Phạn gọi là kamavacara, là cõi dục. Cho nên người sanh xuống cõi này là người nào cũng cái sự ái dục làm đầu, nên người ta sớm được mà xuất gia đạo Phật phải chọn cái ái nhiễm đó đi. Mà hãy chọn cái ái nhiễm đó, tất nhiên là chọn được cái nẻo sanh tử luân hồi. Sanh tử căn bản dục di lợi nhất, trong kinh Phật nói là tất cả cái sự căn bản sự sanh tử á là cái ái dục là thứ nhất. Đó, cho nên người ta phải đoạn. Rồi có nhiều người ta đứng lên ta hỏi nữa, ta nói rằng nếu mà đoạn vậy thì cái dân chúng ở chỗ này nó đâu còn ai đâu nữa rồi làm ăn buôn bán. Ta lo sai vậy đó. Cho nên nếu mà người nào cũng đoạn hết cái cõi này trở thành cái cõi cực lạc, trở thành cái cõi mà không có tương đối, nghĩa là thành cái cảnh tuyệt đối sở hữu.